Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19.
Dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vào tháng 7.
Nga tuyên bố ngừng bắn một phần, tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo.
Thế giới đang thải ra 3 triệu chiếc khẩu trang mỗi phút.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay, mùng 5 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt đa mục tiêu, đó là ngăn chặn lây lan dịch bệnh, kiểm soát hiệu quả rủi ro, hạn chế tối đa ca chuyển nặng và tử vong, thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững, chăm lo an sinh xã hội, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công thức chống dịch, thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine cho người dân, hoàn thành các mục tiêu trong quý 3 với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, và nghiên cứu tiêm mũi thứ tư tăng cường với trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi, chuẩn bị tốt mọi điều kiện tiêm khi có vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.
Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine của 15 nước. 15 quốc gia này bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore. Hiện Bộ Ngoại giao vẫn đang tích cực vận động, trao đổi với các nước khác nhằm thúc đẩy công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Về phía Việt Nam, hiện nay vẫn đang công nhận hộ chiếu vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên thời gian kết thúc năm học 2021-2022 đối với lớp 12 có thể kéo dài đến hết tháng 6 tới ở một số địa phương. Bộ dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm ngoái. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi mới như mọi năm. Căn cứ diễn biến của dịch và tình hình triển khai công tác dạy học của các địa phương, Bộ sẽ có thông tin hướng dẫn cụ thể về kỳ thi tới các địa phương.
Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cập nhật đến 9 giờ ngày 4 tháng 3, thành phố Hà Nội có 66 xã phường thị trấn vùng xanh cấp độ 1 và 187 xã phường thị trấn vùng vàng cấp độ 2, trong khi số xã phường và thị trấn màu cam cấp độ 3 gia tăng nhanh với 326 đơn vị. Tuy nhiên, thành phố không có xã phường thị trấn nào vùng đỏ cấp độ 4.
Ngày hôm nay mùng 5 tháng 3, tất cả các trạm kiểm soát y tế liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông cửa ngõ vào tỉnh Cao Bằng dừng hoạt động. Trước đây, khi hầu hết các tỉnh đã dỡ các chốt, trạm kiểm soát y tế liên ngành phòng dịch COVID-19, thì tỉnh Cao Bằng vẫn tiếp tục duy trì 7 chốt, trạm từ giữa năm 2021.
Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các địa phương về việc thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho du khách như vụ việc tại khu vực biển Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương chú trọng thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhất là đối với những địa phương, doanh nghiệp có hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch trên sông.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa cho biết, năm nay nhu cầu xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt sẽ khó tăng đột biến do dịch COVID-19 bùng phát, khiến dịch vụ ăn uống giảm, nguồn cung dư thừa và việc vận chuyển hiện nay đang gặp khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Theo đơn vị này, trong tháng 1 vừa qua, Việt Nam nhập khẩu gần 54.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, tăng hơn 4% về lượng và tăng gần 18% về trị giá so với tháng trước đó.
Từ ngày mai mùng 6 tháng 3, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nhận xe chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương. Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp chú ý cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa ở biên giới Lạng Sơn, vì hiện tại năng lực thông quan qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma vẫn rất thấp. Trung bình mỗi ngày tổng số phương tiện xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 30 đến 40 xe một ngày. Trong khi đó, hiện tại vẫn còn trên 1.400 xe ô tô đang chở xuất khẩu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm ngày 5 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đối với tình hình rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ thấp nhất sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình. Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa. Người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trước tình hình ngày càng nhiều người Việt Nam sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã đưa công tác bảo hộ công dân thành nhiệm vụ trọng tâm và đặt toàn thể cán bộ nhân viên vào trạng thái sẵn sàng, tinh thần trực 24/7. Đại sứ quán đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Biên phòng Hungary đề nghị phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ công dân Việt Nam sang Hungary lánh nạn cũng như cung cấp các đầu mối liên hệ.
Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5 tháng 3, Nga đã tuyên bố ngừng bắn ở một phần nhằm tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine. Trước đó, kết thúc vòng đàm phán thứ hai giữa các quan chức Nga và Ukraine, hai bên đã nhất trí thiết lập các hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ và có khả năng tuyên bố lệnh ngừng bắn ở một số khu vực để hỗ trợ dân thường.
Giá đồng euro lần đầu tiên giảm xuống mức dưới 1,1 đô la Mỹ trong gần 2 năm qua, chạm mức thấp nhất trong 7 năm qua so với đồng franc Thụy Sĩ, trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, làm giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế châu Âu. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 3, giá đồng euro giảm 0,8% xuống còn 1 euro, đổi được 1,096 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng euro mất 0,8% giá trị, còn 1 euro đổi được 1,006 franc, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2015.
Theo kết quả nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí Nature Communication, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể có một số biến thể của virus trú ẩn trong hệ miễn dịch. Phát hiện này cho thấy người từng mắc COVID-19 nhiều khả năng sẽ khó loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 ra khỏi cơ thể. Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bristol của Anh và tại Viện Nghiên cứu Y khoa Max Planck ở Đức đã tiến hành tổng hợp và phân tích hai nghiên cứu riêng biệt, khẳng định virus SARS-CoV-2 có thể tiến hóa trong các loại tế bào khác nhau và nhanh chóng đáp ứng miễn dịch.
The Business Insider của Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, ước tính mỗi tháng cả thế giới đang sử dụng và vứt bỏ 129 tỷ chiếc khẩu trang, con số tương đương với 3 triệu chiếc khẩu trang bị vứt ra môi trường mỗi phút, trở thành rác thải khó phân hủy và gây hại cho các loài sinh vật. Nghiên cứu cho thấy, khẩu trang dùng một lần có thể giải phóng các hạt nano silicon, các kim loại nặng như chì, cadmium và thậm chí là cả thạch tín, gây hại cho sức khỏe của con người và cả môi trường.
Vào sáng ngày 5 tháng 3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Uông Dương, nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc cùng khoảng 3.000 đại biểu đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của nước này. Kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong 6 ngày rưỡi và kết thúc vào trưa ngày 11 tháng 3. Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch tổ chức liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022 với chủ đề đờn ca tài tử Nam Bộ bảo tồn và phát triển. Theo kế hoạch, liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 4, tức từ 5 đến 10 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Điểm nhấn là lễ khai mạc liên hoan với chủ đề Tinh hoa nghệ thuật dân tộc Việt, dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự.
Sau một thời gian tạm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý Di tích lịch sử Đền Bảo Hà, hay còn gọi là Đền Ông Hoàng Bảy, tỉnh Lào Cai, vừa có thông báo sẽ mở cửa trở lại đón khách tới đền từ ngày mai 6 tháng 3. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đề nghị nhân dân và du khách đến tham quan chiêm bái tại Di tích lịch sử văn hóa Đền Bảo Hà chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
The Batman của Matt Reeves đã kiếm được 21,6 triệu đô la Mỹ trong các bản xem trước vào thứ Năm. Trước đó, theo truyền thông cho biết, những nhà sản xuất của The Batman đã hướng đến việc thu về 100 triệu đô la Mỹ trở lên trong những ngày phim ra mắt. Một số nhà dự đoán The Batman hướng đến doanh thu phòng vé 100 triệu đô la Mỹ là thấp và cho rằng The Batman có khả năng thu về ít nhất 140 triệu đô la Mỹ trong 3 ngày đầu công chiếu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, thời gian qua những người không may mắc COVID-19 ở Hà Nội, nhất là những người tự cách ly và điều trị tại nhà, đều có thể an tâm phần nào khi cần là có oxy. cho dù là ngày lễ Tết hay đêm hôm.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành phố chung tay phòng chống dịch bệnh với chương trình Hà Nội Nghĩa Tình ATM Oxy miễn phí.
Không khí khẩn trương, không kể ngày đêm, bất kể khi nào F0 cần thì tình nguyện viên có mặt. Sau khi tiếp nhận thông tin, Lê Minh Hằng, Bí thư chi đoàn tổ dân phố 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, tình nguyện viên phục vụ công tác hỗ trợ cho trạm y tế lưu động lập tức lên đường. Là con gái, sức yếu, nhưng những bình oxy phục vụ F0 trở nặng không làm khó được những bạn trẻ này.
Khi mà ở trên hệ thống có những ca báo chuyển nặng thì bọn em cũng kịp thời là phối hợp với cả y tế là sẽ mang bình oxy đến tận nhà cho bệnh nhân.
Hiện phường Thạch Bàn có hơn 300 F0 đang điều trị tại nhà. Số lượng này liên tục tăng do đây là địa bàn có nhiều công nhân, các khu công nghiệp lưu trú. 10 đoàn viên thanh niên đang thực hiện hỗ trợ F0 cùng với lực lượng y tế cơ sở với nhiều công việc khác nhau tại trạm y tế. Theo chị Nguyễn Đỗ Diệu Huyền Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, trước số ca mắc mới tại Hà Nội luôn tăng cao và có nhiều ca F0 không triệu chứng được điều trị tại nhà, Thành đoàn Hà Nội cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã triển khai mô hình ATM Oxy để kịp thời hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà khi ca bệnh trở nặng.
Trong quá trình triển khai thực hiện thì các bạn đoàn viên thanh niên sẽ lập nhóm để quản lý các F0 qua các từng nhóm các bạn đã được phân công theo từng địa bàn.
Trạm ATM Oxy tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2022 với 1.000 bình oxy, hàng trăm đồng hồ đo, máy oxy và bộ chi oxy sẵn sàng vận chuyển đến tận nhà cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trạm ATM Oxy miễn phí là một biện pháp kịp thời và hiệu quả giúp F0 triệu chứng nhẹ an tâm hơn khi điều trị tại nhà, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của thủ đô.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.